Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 128. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Thiết kế cơ bản của Đức Chúa Trời cho gia đình, phần 3. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 1 đến câu 4, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Làm con cái hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Chữ là cha mẹ của mình đó ha, là điểm quan trọng, chứ không phải là chỉ vâng lời cha mẹ của ai, mà cha mẹ của mình, và đây là trong Chúa. Chữ vâng phục tiếng Việt mình cũng rất là hay, nó cũng song song với nguyên bản nữa. Chữ vâng phục của mình thì có hai chữ ghép là chữ vâng lời và chữ phục tòng. Vâng lời là nghe cái lời, và chữ phục tòng là đặt mình ở dưới thẩm quyền của cái lời đó. Thì trong nguyên bản là cũng có chữ ghép là ở dưới và cái chữ lắng nghe. Nghe thứ nhất là phải lắng nghe, mà không có nghe tức là không có cái sự liên hệ này. Phải lắng nghe, mà lắng nghe với một cái thái độ đúng, đó là thái độ đặt mình ở dưới cái lời mình nghe, là tôn trọng cái lời đó, sẵn sàng để nghe lời đó. Và đó là điều quan trọng cho chúng ta là con cái. Nhưng mà chúng ta là cha mẹ ở đây, phần lớn thì cũng phải dạy con cái điều đó. Tại vì nếu chúng ta không dạy con cái biết lắng nghe và lắng nghe với cái thái độ đúng, thì chúng nó sẽ chẳng thể nào mà vâng phục nghe lời được. Điểm thứ hai là đây chúng nó là trong Chúa. Hãy cho làm con cái hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa. Nghĩa là sự vâng phục cha mẹ này nó nằm ở trong cái môi trường của sự vâng phục Chúa. Hễ người vâng phục cha mẹ thì người đó đứng ở trong cái con đường của sự vâng phục Chúa mà họ đang tiếp tục để đi. Nghĩa là bởi vì mình vâng phục Chúa cho nên một phần của sự vâng phục Chúa vâng phục cha mẹ. Mà nhiều khi mình tách hai cái điều đó ra. Rồi lát nữa chúng ta sẽ thấy lúc mà Chúa trách dân sự Chúa, mình tách hai điều đó ra. Vâng phục cha mẹ, vâng phục Chúa, trong đó mình nó khác. Hầu việc Chúa rồi liên hệ với cha mẹ khác. Sự gãy đổ của mình với cha mẹ đôi khi nó còn đó. Và mình cứ tiếp tục đi con đường kia. Ở đây Chúa nói là sự vâng phục này nó làm một. Ở trong sự vâng phục cha mẹ nó nằm ở trong cái sự vâng phục Chúa. Cho nên một người vâng phục Chúa ở trong Chúa thì sẽ bày tỏ ra sự vâng phục cha mẹ. Dễ hiểu cho chúng ta. chúng ta muốn thiết lập vài cái điểm nối kết đầu tiên. Thứ nhất là Kinh Thánh nói rất nhiều về vấn đề vâng phục cha mẹ. Không có giờ để nói ra, nhưng mà tôi muốn trình bày nối kết hai câu ở trong châm ngôn ở đây. Thứ nhất là châm ngôn đồng 1 câu 8, câu 9. Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con, vì ấy như một dây hoa trên đầu con, giống như những vòng đeo quanh cổ của con. Rồi trong đoạn số 6 cũng tương tự đó, nhưng mà nói thêm một vài ý ở đây, câu 20 tới câu số 23. Rằng hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ phép tắc của mẹ con, khá ghi tạc nó nơi lòng con luôn luôn, đeo nó nơi cổ con. Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con. Lúc con ngủ, nó gìn giữ con. Và lúc con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con. Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, sự khuyên dạy là con đường của sự sống. Ở đây nói về một cái điểm mà vấn đề nghe lời cha mẹ trở thành một chuyện mà người khác biết, người ta thấy. Giống như là mình trang điểm vậy. Ở đây phần lớn chúng ta trang điểm chứ ha. Không nói tới mấy ông, có một số... Mấy ông chắc cũng bắt đầu trang điểm rồi, nhưng mà nói mấy bà thôi. Trang điểm để làm gì? Làm đẹp hơn. Đã đẹp rồi thiệt đó, nhưng mà muốn làm đẹp hơn, đúng không? Làm cho nó nổi lên những sự đẹp mà Chúa đã ban cho. Thì ở đây đó, Kinh Thánh nói là khi nhìn vào cái cuộc đời đó, thái độ của mình với cha mẹ, sự lắng nghe, sự vâng phục, nó được bày tỏ ra, nó bộc nổi lên, mà người ta có thể nhìn biết được cuộc đời của người đó. Thực ra cũng dễ hiểu thôi. Con cái mà vâng lời cha mẹ nó khác với con cái hỗn hào lắm, thấy biết liền, đụng tới biết liền. Con đừng lâu dài là ở chỗ đó nữa. Nhưng tôi tưởng có một chỗ mà chúng ta cần chiêm ngưỡng, đó là hình ảnh của Chúa Giêsu Christ của chúng ta ở trong Luca đoạn số 2. Chúng ta không biết gì nhiều về đời sống của Chúa lúc còn thơ ấu. Chúng ta chỉ biết Chúa sinh ra lúc 8 ngày.
Được làm lễ cắt bì.
Lúc 12 tuổi Chúa ở đền thờ. Rồi tới lúc 30 tuổi hơn thì Chúa làm chức vụ. Không biết gì nhiều về thời điểm của Chúa từ lúc Chúa lớn lên. 12 tuổi rồi lên thiếu niên, rồi lên thanh niên, rồi lên người trưởng thành, có công việc làm thợ mộc chẳng hạn. Chúng ta không biết gì hết trừ ra một cái câu mà tóm tắt nguyên cả cái cuộc đời của Chúa trong thời gian đó. Luca đoạn số 2 câu 51-52. Sau khi 12 tuổi thì tóm tắt lại nguyên cái thời điểm từ 12 tuổi tới lúc Chúa làm chức vụ thì câu này. Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Ngài chịu lụy cha mẹ, tóm tắt nguyên cuộc đời của Chúa lớn lên.
Đó là điều mà chúng ta cần ghi nhận và suy nghĩ.
Đó là chỗ là nếu mà tóm tắt hết tất cả cái sự phát triển bày tỏ ra của Đức Giêsu Christ ở trong đời sống đó, tóm tắt lại nguyên cái thời điểm từ 12 tuổi tới lúc Chúa làm chức vụ, thì chữ tóm tắt lại là đây là cái mực thước mà Chúa bày tỏ ra Chúa chịu lụy cha mẹ. Mình tưởng tượng coi, Chúa là Đức Chúa Trời, toàn thánh toàn thiện, ở với hai người tội nhân. Mình nghe lời cha mẹ, nhiều khi mình thấy cũng nhiều cái không nghe được, cũng bất công, cũng nhiều chuyện. Chúa toàn thánh toàn thiện, ở với hai người tội lỗi. Và ở đây sao? Đời sống của Chúa bày tỏ ra một cái nguyên tắc, đó là Ngài chịu lụy. Chữ Việt Nam hay ha? Chịu lụy. Trong đó nó có gánh nặng, nó có khổ đau, chứ không có sung sướng gì. Nó có cái chỗ phải được kềm kẹp ở trong đó, nhưng mà Chúa chịu điều đó. Lụy điều đó với cha mẹ mình. Cho nên ở giữa thời điểm của chúng ta mà cả thế giới này nó là
giải phóng trẻ nhỏ để cho chúng nó tự do lớn lên, không bị kìm kẹp hay bắt buộc.
Mình phải đem con cái và cả cái sự huấn luyện gia đình của mình ở cái chỗ là con cái phải chịu lụy cha mẹ. Con cái phải hiểu cái vấn đề. Đây là con đường mà Chúa dẫn nó đi. Rất nhiều ở trong Kinh Thánh nói về cái tai nạn, cái tai họa, cái khó khăn của cuộc đời mà không vâng phục cha mẹ. Tôi chỉ muốn đọc một hai câu ở đây. Anh chị em dở ra trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn số 21, câu số 18 tới câu 21. Ở đây nói như thế này: khi ai có một đứa con khó dạy và bội nghịch, không nghe theo lời cha mẹ, và mặc dầu bị trừng trị nó vẫn không khứng vâng lời, thì cha mẹ phải bắt nó dẫn đến trước mặt các trưởng lão của thành mình tại nơi cửa thành. Đoạn cha mẹ sẽ nói cùng các trưởng lão của thành mình rằng: này con chúng tôi khó dạy và bội nghịch và không vâng lời chúng tôi, làm kẻ hoang đàn say xưa. Bây giờ chúng dân thành sẽ ném đá nó cho chết. Như vậy ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình và cả Israel sẽ hay điều đó mà bắt sợ. Chúng ta đi con đường này chắc không còn nít nữa. Mình cảm ơn Chúa là bây giờ có sự tha thứ của thập tự giá Chúa. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng đây là thái độ của Chúa vẫn còn với sự bất tuân, bất phục của con cái với cha mẹ. Chúng ta cái sự ác này phải bị trừ đi. Mà chúng ta nhiều khi du di mấy cái chuyện đó, Chúa nói không được. Số ký giúp tôi ký đoạn 21 câu 15. Kẻ nào đánh cha mẹ thì sẽ bị xử tử, kẻ nào mắng cha mẹ thì sẽ bị xử tử. Câu ở trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 9 cũng vậy, khi một người nào chửi mắng cha mẹ thì phải bị xử tử. Tôi biết đây có ai chửi mắng cha mẹ không? Có lẽ không rõ ra mặt, nhưng mà vô phòng đóng cửa lẩm bẩm trong miệng, lẩm bẩm trong lòng, có nhiều chỗ lắm. Tôi nói cái vấn đề đó là vấn đề hết sức là quan trọng. Cho nên chúng ta cần phải đứng lại một chỗ mà chúng ta thẩm định giá trị của Chúa và tiêu chuẩn của Chúa. Đồng thời chúng ta phải hết sức cẩn thận với con cái mình. Bởi vì nếu chúng ta không dạy con cái trong sự vâng phục, nó sẽ đi cái con đường của không vâng phục. Chính chúng ta phải vâng phục cha mẹ, đi con đường của Chúa và dạy con cái mình nữa. Cho nên ở đây, sống gần gũi với cha mẹ, sống vâng phục cha mẹ, và bắt đầu con đường của phước hạnh mà Chúa dẫn chúng ta đi. Yêu kính trong hành động, gần gũi. Thứ hai, vâng phục. Ở đây còn nói thêm nữa là trong thái độ của chúng ta, chữ tôn kính tôi muốn đụng tới là chữ rất là hay. Nó nói đến một cái thái độ ở bên trong. Tôi dùng hai chữ ở đây là sống làm đẹp lòng cha mẹ, và thứ hai, sống phụng dưỡng cha mẹ. Chữ đầu tiên thì cũng dễ hiểu, chữ tôn kính dịch cũng rất đúng ở trong nghĩa của nó. Chữ tôn kính là chữ làm tăng giá trị, chữ trả giá để mua một cái gì rất quý. Nghĩa là cái giá gì đó thì mình làm cho xứng đáng với cái giá đó, thì đó là chữ tôn kính. Để tôn trọng một người thì làm cho người đó được bày tỏ ra lòng của mình tôn kính người đó, cho người đó có thể cảm nhận được điều đó thì dùng là cái chữ tôn kính. Cho nên chữ đẹp lòng cha mẹ nối kết chỗ đó. Mà tôi muốn dùng cái chữ đẹp lòng cha mẹ ở trong cái nghĩa nữa là làm vui lòng cha mẹ. Ở trong Châm Ngôn một lần nữa, đoạn 23 câu 24-25. Gia người công bình sẽ có sự vui vẻ lớn, người nào sanh con khôn ngoan sẽ khoái lạc nơi nó. Ước gì cha và mẹ con được hớn hở và người sanh con lấy làm vui mừng. Trước khi đi vào chi tiết, tôi hỏi anh chị em, mình cũng lớn rồi, nhưng mà cha mẹ mình có vui về mình không? Cha mẹ mình có vui mừng? Tùy mỗi người. Nhưng mà đó là cái câu hỏi. Câu hỏi đây đưa ra mấy căn bản ở đây là, thứ nhất là cha người công bình sẽ có sự vui vẻ lớn. Một người sống ở trong cái đạo lý của sự công bình, lớn lên ở trong sự dạy dỗ Chúa mà. Như cha mẹ mà người tin kính Chúa, nhìn lại đời sống của con, thấy hầu việc Chúa, thấy yêu mến Chúa, đó là cái sự vui mừng lớn. Cha mẹ mà tin kính Chúa mà con cái nó có thể thành công, giàu có này kia mà nó không tin kính Chúa thì cũng chả tới đâu. Mình còn phiền lòng, mình còn khổ nữa, tại vì biết rằng nó cũng sẽ không đi con đường của sự công bình. Thứ hai là người nào sanh con khôn ngoan sẽ khoái lạc nơi nó. Chúng ta có con, lúc mà con mình nó
ngu xuẩn,
nó khổ không? Nó làm chuyện điên điên, nó bực mình, nó bực lâu, nó làm hoài giải quyết được.
Khi mà con cái không khôn ngoan thì rất là khó.
Thì ở đây là con mà khôn ngoan, nó học nơi lời Chúa, nó biết cách cư xử, tự nhiên có một sự khoái lạc lớn. Đó là mình nói về con, nhưng mà nhiều khi cha mẹ nói về mình cũng vậy. Tôi nghĩ rằng, nó lớn rồi, nó có gia đình rồi, mà nó đối xử với mình vậy, vậy, vậy. Mình cũng phải suy nghĩ lại, phải không? Nơi đây là đem lại sự vui mừng, đẹp lòng cha mẹ. Tôi nói đây thì như tôi nói là tôi có bà mẹ, rồi có đứa con. Trong cái sự liên hệ, mình nhận biết điều đó. Là có những điều mình rất là thờ ơ, chứ không phải không? Sự vui mừng của cha mẹ nhiều khi rất là đơn giản thôi. Mà cái lòng của mình, sự nối kết ở đó, sự chủ tâm, nó thiếu, nó vắng, nó không có. Cho nên những lời nhắc nhở này không phải chỉ cho mình với con cái, nhưng mà nhắc nhở rằng chính mình có chỗ để phải làm vui lòng cha mẹ của mình nữa. Điểm thứ hai ở đây là sống phụng dưỡng cha mẹ. Chữ làm tôn trọng, cái chữ tôn kính được dùng ở trong cái nghĩa của vấn đề phụng dưỡng. Chữ phụng dưỡng thì là chữ văn hoa, nói cho đẹp, nhưng mà là vấn đề tiền bạc với cha mẹ. Nếu mà chữ phụng dưỡng nó văn hoa quá mình không hiểu nổi. Tôi nói gọi là nói toạt bóng heo ra đó, là vấn đề mình chi tiền cho cha mẹ nó như thế nào. Để tôi thiết lập vấn đề chữ tôn kính, chữ này nói về vấn đề tiền bạc, dở ra ở trong Timothée nhất đoạn số 5. Ở đây thì trong khi liên hệ trong hội thánh, nhưng mà chữ dùng để mình hiểu về vấn đề tiền bạc, câu số 17. Các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Vì Kinh Thánh chép rằng ngươi chớ khớp miệng con bò đương đập lúa. Ở đây không phải là chỉ nói là cái vấn đề kính trọng bội phần đó là chào mục sư rồi này kia. Cái vấn đề là gì? Kính trọng bội phần.
Tăng tiền cung lương cao hơn, trả cao hơn. Vì sao? Vì họ xứng đáng.
Cái chữ kính trọng bội phần đó chúng ta hiểu điều đó. Thì về vấn đề kính trọng cha mẹ nó cũng nằm ở trong cái chiều hướng đó. là không phải chỉ là cảm xúc là đủ. Chúa Giêsu nói điều này mà chúng ta đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 15. Nếu mà chúng ta dở lại thì anh chị em nhớ rằng mình mới vừa đọc cái câu chuyện này. Đoạn số 15 khi các người Pharisee tới trách móc Chúa. Đoạn số 15 bắt đầu câu số 3. Khi mà họ tới trách móc Chúa là sao? Môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa, không rửa tay trước khi ăn, thì Chúa trả lời như thế này: còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều này: phải hiếu kính cha mẹ ngươi, lại điều này ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Chúa đem lại hai cái điều mà tôi vừa nói đó: phải hiếu kính cha mẹ, mà không hiếu kính mà mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Rồi sao? Nhưng các ngươi lại nói rằng: ai nói cùng cha mẹ rằng những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ dại. Cứ nói là cái chỗ mà ngươi phải hiếu kính cha mẹ thì cứ nói là cái tiền đó con dâng Chúa rồi, con dùng mấy chuyện quan trọng rồi, bây giờ thì đã làm như vậy cho nên không còn vấn đề cần thiết để mà hiếu kính cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, lo cho nhu cầu của cha mẹ.
Chúa nói như vậy đâu có được, giả hình.
Là ngươi đã lấy cái lý luận đó để làm mất đi cái chỗ là cái sự tôn trọng hiếu kính cha mẹ, nó nằm tới cái vấn đề tiền bạc rõ ràng lắm. Timôthê đoạn 5 câu 3 tới câu 6. Timôthê nhất câu 3 tới câu 6. Thì khi chúng ta đọc nhanh cái chỗ này chúng ta quên mất cái chỗ nối kết mà nó đụng tới mình rất là rõ ràng. Ở đây nói về người đàn bà quá, nhưng mà nghe những lời này: hãy kính những người đàn bà quá thật là quá. Nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình mà báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Làm sao? Con cháu trước hết phải học làm điều thảo đối với cha mẹ, với nhà riêng mình và báo đáp với cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Rồi nói thêm là hãy nhắc những điều đó cho họ, câu số 7, hầu cho họ không chỗ trách được, ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình. Bà con ai vậy? Cha mẹ mình đó. Tức là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin lại xấu hơn người không tin nữa. Chúng ta nói điều này là muốn chứng minh rằng mình có thật đức tin không? Con cháu trước hết phải học điều thảo với cha mẹ và báo đáp với cha mẹ. Báo đáp cha mẹ. Tôi nói là phần lớn các con cái lớn lên không ai nghĩ tới cái chuyện báo đáp cha mẹ. Lấy được chạy, dài được nhiêu xong rồi. Tới cái chỗ là Kinh Thánh dạy rõ ràng lắm là chúng ta bắt đầu phải suy nghĩ là có một cái sự liên hệ đòi hỏi của chúng ta đối với cha mẹ mà chúng ta
thường lơ là dễ quên.
Có lẽ là cha mẹ chưa cần, nhưng mà cái điều đó nó không phải là cái chuyện quyết định của chúng ta. Cái chuyện là chúng ta phải mở lòng đi cái con đường mà học lòng thảo với nhà riêng mình để làm sao. Nếu mà không đi con đường đó, không săn sóc đến người nhà mình thì nói rằng là người chối bỏ đức tin lại xấu hơn người không tin nữa. Ai là người phải sống đức tin? Là những người sống hiếu thảo với cha mẹ. Ai là người phải báo trả lại với cha mẹ? Là những người mà Chúa gọi đây sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ở trong đời sống của chúng ta, nhất là những người Việt Nam thì mình cũng biết, bên anh, bên em, bên nội, bên ngoại đủ thứ rồi. Nhiều khi vấn đề tiền bạc đi tới đi lui nó nặng lắm. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng ở trong nơi đó có chỗ vợ chồng, gia đình ngồi xuống để mà thiết lập sự đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nó là trách nhiệm của chúng ta. Mà mình cần dạy con cái điều đó nữa. Là nhiều khi con cái nó lớn, tôi không biết hồi đó mình sao. Mình bắt đầu đi làm với mình nghĩ tới chuyện gửi tiền về nhà. Mình bắt đầu nghĩ tới ba tới má, mấy đứa con mình lớn mình nó chả có nghĩ gì trơn á. Có lẽ là mình không dạy nó chăng? Có lẽ mình để ảnh hưởng của xã hội này dạy nó rồi. Mình ngồi đó mình tại sao nó không hiểu, tại sao nó không biết. Có lẽ mình phải ngồi nó xuống và mình đọc những cái câu này cho nó và nói rằng các con phải học điều hiếu thảo với nhà riêng mình là báo đáp cha mẹ. Có một cái chỗ là bây giờ nó đưa tiền mình cũng lấy, mình chưa cần, nhưng mà nó phải nghĩ tới chuyện đó. Gia đình của nó lấy vợ lấy con, nó phải nghĩ có cái chuyện nối kết đến chỗ đó. Chứ không có chờ khi nào mà cha mẹ vô viện dưỡng lão gần chết gần chôn rồi mới đem tiền tới thì
ích lợi gì.
Cái sự hiếu thảo nó nằm ở cái chỗ này. Vì một điều tôi cũng được nhắc nhở là nhiều khi mình không dạy nó không biết. Mình để nó trong cái hoàn cảnh của môi trường này, nó theo cái chiều hướng này mà lời Chúa không nắm lấy vững, thì nó làm sao? Cái chỗ sự xông xáo, khó khăn của đức tin, nó làm cho đời sống của nó không phát triển được. Cho nên chúng ta tới cái chỗ là sống đẹp lòng cha mẹ, sống phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng mà nói thẳng ra, vấn đề tiền bạc của anh chị em với cha mẹ mình làm sao? Hỏi thẳng thì khó trả lời. Nhưng mà nhiều khi ngay cái câu hỏi đó chúng ta phải hiểu đó là cái chỗ đo lường đức tin. Đó là chỗ dạy đức tin. Bây giờ tới phần tới là yêu kính ở trong đức tin. Yêu kính ở trong đức tin. Ở đây có hai chữ mà mình nối kết ra. Ở đây Chúa nói rằng, hỡi cái làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa, vì điều đó là phải. Vì điều đó là phải. Nói thêm, hãy tôn kính cha mẹ, đấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo. Cái lời hứa đó là gì? Hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Chúng ta tới điểm đầu tiên là yêu kính trong đức tin, tức là sống kính sợ Chúa. Vấn đề đầu tiên ở đây, như chúng ta học kỳ trước, trước khi mà nói về vấn đề liên hệ vợ chồng, ở đây nói về vấn đề liên hệ cha mẹ con cái, thì cái câu là hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau là cái câu thẩm định, cái câu chủ động cái sự liên hệ của chúng ta. Sự kính sợ Chúa phải nằm ở trong đời sống của chúng ta và ở nơi đó. Ở đây cái câu Chúa nói rằng điều đó là phải lắm. Chúa nói điều đó là điều Chúa muốn. Và vì đó là điều Chúa muốn và mình kính sợ Chúa cho nên mình làm. Tại vì nói thật như thế này, chúng ta là cha mẹ cũng biết, mà chúng ta là con cái cũng biết. Tại vì có những cha mẹ rất khó để nghe lời. Có phải không phải mình đâu, nhưng mà cha mẹ ai đó, con ai đó, nó than phiền với mình. Là cha mẹ khó tính lắm, khó khăn lắm, đòi thế này thế kia. Tại vì sao? Mình là người tội lỗi mà. Những điều mình mong đợi nơi con, đòi hỏi nơi con nhiều khi nó không phải, chưa chắc là cái điều toàn vẹn, chưa chắc là cái điều đúng nữa. Nhưng mà với con cái thì làm gì? Thì con cái học cái điểm là như thế này, là vâng phục cha mẹ là điều đúng. Vâng phục cha mẹ là điều đúng. Ở trong cái khuôn khổ của sự vâng phục Chúa, trừ ra là cha mẹ đòi hỏi những điều mà đi sai ra khuôn khổ của Chúa thì chúng ta không thể vâng phục được. Nhưng mà khi nó nằm ở trong cái khuôn khổ của lời Chúa thì dầu nó hơi khó hay là nó không có thích hợp hay là nó làm nặng lòng gì đó, thì cái điểm mà chúng ta cần nhắc nhở cho chính mình là vâng phục cha mẹ là điều đúng. Và vì sao? Vì đó là điều chúng ta kính sợ Chúa mà làm. Tôi có cảm tưởng là những điều này thì giống như là mọi người mình đều biết. Nhưng mà sự thực hiện của mình và đồng thời mình có thể đem điều này để mà dạy cho con cái, nó phải ra từ cái
tin quyết
của mình. Là như thế này, một người không hiếu kính cha mẹ, rất khó để dạy con cái mình hiếu kính. Vì mình nhột lắm, mình nói cái mình hiểu liền, mình nói là nó biết liền chứ đừng có nói là phải cần giải thích gì. Cho nên chính chúng ta phải nói rằng tôi đi con đường đúng, tôi phải làm chuyện đúng. Có nhiều khi những vấn đề tới, vấn đề tài chánh, vấn đề phụng dưỡng, vấn đề này kia, mình chỉ nói là đó là điều chúng ta kính sợ Chúa mà làm. Rồi cái chuyện sau nó tới sau, mình giải quyết những chuyện đó. Cho tới khi mà nó thấy cái đó, con cái nó học hỏi, mà nếu nó học hỏi nó không phải là vì nó thấy cái thí dụ không mà thôi, cái gương mà thôi, nhưng mà nó học được
cái nguyên tắc cư xử.
Nó học được sự kính sợ Chúa ở trong lòng của cha mẹ để đi con đường đó.
Tại vì nếu chúng ta tin nơi lời Chúa thì chúng ta sẽ sống hiếu kính cha mẹ, vì đây là lời Chúa.
Tôi đọc tới đây thì tôi nhớ tới trong Thi Thiên đoạn số 19. Nó không liên hệ trực tiếp lắm với vấn đề của sự hiếu kính cha mẹ, nhưng mà nó trực tiếp tới vấn đề cái thái độ của chúng ta đối với lời Chúa. Thái độ của chúng ta đối với lời Chúa thì ở đây bắt đầu câu số 7 thì nói như thế này. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn bổ linh hồn lại. Chứng cớ của Đức Giê-hô-va là chắc chắn làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Diện mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch và làm cho mắt sáng sủa. Kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn nước mật của tàn ông. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tới Chúa được thông hiểu, ai giữ lấy được phần thưởng lớn thay. Thì Chúa hỏi như vậy, sự liên hệ của mình với cha mẹ là sao? Nó có đúng như vậy hay không? Thì đó là một phần mình phải đo lường. Chỗ mình dạy con cái để yêu mến lời Chúa cũng phải dạy chúng nó thực hành.
Yêu là khi
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.